là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Tịnh, thành phố Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự có bài ghi nhận về niềm đam mê sách cũ của chị Lê Thúy Hằng, chủ hiệu sách cũ Fuga, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị báo cáo viên cấp ủy định kỳ tháng 7 của huyện Yên Bình, các đại biểu đã được thông tin nhanh về dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, luật an ninh mạng và thông tin về tình hình thời sự trong nước quốc tế, những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Huyện ủy Yên Bình yêu cầu các báo cáo viên tập trung tuyên truyền việc triển khai học tập nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 trên địa bàn huyện.
Năm 2018, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 53,5 tỷ đồng. Sau tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện mới đạt 17,9 tỷ đồng, bằng 44% dự toán pháp lệnh, bằng 33,8% so với chỉ tiêu phấn đấu. Một số nguồn thu được kỳ vọng có số thu lớn nhưng lại đạt thấp so với mặt bằng chung. Cụ thể, thu từ khối quốc doanh chỉ đạt 2,9 tỷ đồng, bằng 22% dự toán pháp lệnh. Thu từ thủy điện mới đạt 1,6 tỷ đồng. Về nguyên nhân dẫn đến việc một số nguồn thu đạt thấp, ông Vũ Văn Huệ, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Trạm Tấu cho biết, do các đơn vị bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2017, nên 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động để khắc phục sửa chữa, lượng nước trong hồ thấp dẫn đến ít phát sinh doanh thu và số thuế nộp thấp so với cùng kỳ. Đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm mới đạt trên 2 tỷ đồng bằng 18,4% dự toán phấn đấu, nguyên nhân là do quỹ đất mới hạn hẹp, quá trình tạo lập quỹ đất để đấu giá phải mất nhiều thời gian. Nên 6 tháng đầu năm chưa phát sinh số phải nộp đối với thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá mà chỉ phát sinh đối với diện tích công nhận quyền sử dụng đất. Với mục tiêu quyết tâm cao nhất để phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 53,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 42,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 11 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, Chi cục thuế huyện Trạm Tấu tiếp tục tập trung khai thác, rà soát các nguồn thu. Trước mắt trong tháng 7 tập trung đôn đốc số còn nợ đọng, phối hợp với phòng kiểm tra thuế và các chi cục thuế có liên quan, đôn đốc các nhà thầu thi công các nhà máy thủy điện kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, kiểm tra công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, xác định doanh thu tính thuế sát với thực tế kết quả kinh doanh, thực hiện bảo đảm công bằng trong thực thi pháp luật giữa những người nộp thuế.
Năm 2018, huyện Trấn Yên có 1.252 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Để giúp chị em có vốn sản xuất, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã làm tốt việc duy trì ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hiện tại, hội đang quản lý 89 tổ vay vốn tiết kiệm, dư nợ trên 96 tỷ đồng, huy động tiết kiệm được trên 5,2 tỷ đồng. Chỉ đạo các cấp hội cơ sở giúp đỡ hội viên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay không lãi, duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm 5.000 đồng trên hội viên trên tháng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án sinh kế. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo của chị em phụ nữ trong phát triển sản xuất và đời sống. Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp. Nhờ đó đến nay toàn huyện đã có 406 mô hình kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ với nguồn thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên mỗi năm.
Công đoàn ngành giáo dục đào tạo Yên Bái vừa tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ 2018-2019. Năm học 2017-2018, Công đoàn Giáo dục Đào tạo các cấp đã tổ chức nhiều phong trào thi đua như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Nhà giáo nhận đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong năm học qua, công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cho gần 1.000 giáo viên, cán bộ, học sinh ốm đau có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 45 triệu sửa nhà công vụ cho trường Trung học phổ thông Mai Sơn, Lục Yên, đồng thời kêu gọi ủng hộ công nhân viên chức trong ngành và các tổ chức cá nhân hỗ trợ giáo dục vùng cao với tổng số tiền hơn 640 triệu đồng. Phát huy kết quả đạt được trong năm học 2018-2019, Công đoàn ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phối hợp với bộ phận chuyên môn xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động học tập nâng cao năng lực. Nhân dịp này, Công đoàn Ngành Giáo dục Đào tạo Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.
Xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ có 5 hộ nghèo được tham gia dự án thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu sinh sản. Dự án có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ quỹ vì người nghèo là 75 triệu đồng, nguồn vốn của các hộ tham gia là 25 triệu đồng. Các hộ dân được tham gia dự án là hộ nghèo cư trú tại xã Nghĩa Phúc, có nhu cầu nuôi trâu sinh sản, có điều kiện về lao động, chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo và đã rà soát, lựa chọn và bình xét công khai từ các thôn bản. Ngoài tiền hỗ trợ vay 15 triệu đồng không lãi suất để mua trâu, thì mỗi hộ phải bỏ ra 5 triệu đồng làm chuồng trại, trồng cỏ cũng như mua thuốc phòng bệnh cho trâu. Đây là dự án đầu tiên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ triển khai bằng nguồn vốn quỹ vì người nghèo thị xã. Thông qua dự án giúp nhân dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ chăn thả tự nhiên sang chăn nuôi bán chăn thả, tăng năng suất chất lượng con giống, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho hộ nghèo.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, huyện Văn Chấn có 305 ngôi nhà bị lũ cuốn hư hỏng và nằm trong diện nguy cơ bị ảnh hưởng cao cần phải di dời khẩn cấp. Đến nay, huyện đã bố trí quỹ đất cho 201 hộ ở các khu tái định cư tập trung và xen ghép trong các khu dân cư. Trong đó có 86 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, 88 nhà bị hư hỏng nặng, 27 nhà nằm trong diện nguy cơ cao bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương rà soát xây dựng các phương án xây dựng khu tái định cư và bố trí quỹ đất ở xen ghép, giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra phát hiện xử lý 32 vụ với 32 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, lập hồ sơ và chuyển cơ quan chức năng xử phạt hành chính gần 65 triệu đồng, tịch thu gần 1.000 lít rượu không dán tem trên sản phẩm, trên 470 kg nội tạng động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, 100 kg chân giò đã bốc mùi hôi thối, giá trị trên 60 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, tình hình vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng. Lực lượng công an tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp người dân lựa chọn thực phẩm an toàn và các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, xã Việt Thành, huyện Trần Yên có trên 15 hecta dâu tằm bị ngập úng và phù sa sông Hồng vùi lấp sâu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện các hộ trồng dâu đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, khơi thông mương, rãnh thủy lợi để tiêu nước. Đối với những diện tích dâu đang cho khai thác lá bị ngập sâu, nhiều hộ dân đã tiến hành đốn toàn bộ cây, nạo vét bùn xung quanh gốc, dọn sạch cây đã chết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sớm khôi phục sản xuất. Ông Nguyễn Văn Toàn, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thật sự mà nói là rất là nhiều gia đình là cũng bị nước lũ tràn về và đồng thời là chìm mất một số diện tích. Phù sa, lại rác đã bám lên cây dâu. Nếu như mà so với lại bình thường như mọi năm thì sẽ thiệt hại khoảng độ 50% năng suất lá.
Ông Trần Văn Việt, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Gia đình tôi bằng cách là khắc phục này để đưa đi để bới rác ra để phát triển tiếp. Gia đình tôi thiệt hại khoảng một mẫu dâu nhưng mà tôi khắc phục để hiệu quả để gia đình thu nhập kinh tế cho gia đình.
Hiện các hộ nuôi tằm trên địa bàn xã Việt Thành đang chuẩn bị bước vào vụ nuôi tằm mới. Tuy nhiên, phần lớn diện tích vùng nguyên liệu bị ngập úng và vùi lấp đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của bà con nơi đây. Về lâu dài, nếu không được chăm sóc khắc phục tốt, có thể các diện tích dâu bị ngập úng sẽ cho năng suất lá thấp, ảnh hưởng đến năng suất kén tằm. Trước tình hình này, chính quyền xã Việt Thành đang tích cực bám sát đồng ruộng, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân khắc phục, triển khai các biện pháp bảo vệ diện tích dâu tằm hiện có, vận động nhân dân khẩn trương trồng mới, trồng lại đối với diện tích dâu bị chết do ngập úng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với diện tích dâu ở trên địa bàn của xã Việt Thành do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, thì đối với sau khi hoàn lưu cơn bão số 3 hết và nước sông đã rút, thì đối với chính quyền địa phương đã chỉ đạo tới các thôn tuyên truyền vận động bà con dân là nước rút đến đâu thì chúng ta vệ sinh đồng ruộng đến đó để khắc phục cái diện tích bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Và hiện nay thì đối với bà con dân đang tích cực khắc phục cái diện tích bị ảnh hưởng này để đảm bảo làm sao cho cái vụ mùa hè thu tiếp tục đưa vào trồng dâu và nuôi tằm, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả trong cái vụ thu sắp tới.
Không chỉ tại Việt Thành mà ở nhiều vùng dâu khác của huyện Trấn Yên như Đào Thịnh, Báo Đáp, Hòa Quương cũng bị ảnh hưởng do ngập úng và bùn vùi lấp. Những diện tích bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ở ven sông suối hoặc trong các chân ruộng thấp. Hiện huyện Trấn Yên đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và chính quyền các xã tích cực vận động bà con khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục như rửa lá, nạo vét bùn đất, đào rãnh thoát nước, phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu. Tuy nhiên, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, mưa lũ ngập úng vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, để bảo vệ vùng dâu tằm, ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, hạn chế thấp nhất diện tích dâu tằm bị chết do ảnh hưởng do mưa lớn ngập úng gây ra.
Vâng, không chỉ có cây dâu tằm mà đợt mưa lũ vừa qua khoảng 3.300 ha lúa, hoa màu, 400 ha diện tích thủy sản và gần 28.000 gia súc gia cầm của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại. Cùng với nỗ lực vượt qua khó khăn của nông dân, ngành chức năng của các địa phương đang tiếp tục rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục các diện tích bị ảnh hưởng, đồng thời có phương án tái sản xuất sau mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm xã của thành phố Yên Bái được bổ sung xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 3 năm triển khai, xã Tân Thịnh đã đạt 16 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương này đang gặp nhiều khó khăn.
Là xã nằm giáp ranh với trung tâm thành phố Yên Bái, xã Tân Thịnh có nhiều thuận lợi khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Tận dụng lợi thế về giao thông, các mô hình phát triển kinh tế ở Tân Thịnh đang khẳng định hiệu quả. Trong đó, mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Đinh Thị Kim Dung là một ví dụ. Sau một năm thử nghiệm nuôi giống gà Minh Dư, với số vốn ban đầu khoảng 50 triệu đồng, gia đình chị Đinh Thị Kim Dung, thôn Thanh Hùng 1 đã nâng tổng số đàn lên 2.000 con. Bình quân một năm, gia đình chị xuất bán 2 lứa gà, lãi khoảng 60 triệu đồng. Chị Dung nói.
Nhất là ở đây thì mình ở nông thôn thì đất là rất là rộng, nên là mình có thể là làm chuồng trại diện tích nó theo ý muốn của mình ấy. Thứ hai nữa là làm chuồng trại về hiện tại là mình đang nuôi con gà. Nên là vốn đầu tư để cho con gà thì nó rất là ít thôi, nó không nhiều lắm, có khả năng là mình làm được. Thứ hai nữa là về vấn đề chăn nuôi con gà thì là kiểu cái đầu tư ban đầu là nó không lớn ấy, là cám bãi là bên đại lý là người ta đã hỗ trợ mình rồi, mình không phải mất tiền ngay. Thứ hai nữa là về khi mà mình bán con gà ấy thì lại không rất là dễ bán, vì là thị trường bây giờ người ta cũng đang ưa chuộng cái con gà này, nhất là đặc biệt là cái con gà Minh Dư này.
Trên địa bàn xã Tân Thịnh hiện có khoảng 100 mô hình kinh tế các loại, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27 triệu đồng một người một năm. Ngoài những mô hình tự chủ, hàng năm nguồn vốn nông thôn mới của xã cũng triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đem lại những hiệu quả thiết thực. Mô hình chăn nuôi của gia đình bà Lê Thị Lương ở thôn Trấn Ninh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái là một điển hình. Với số vốn sẵn có, bà Lương đã đầu tư xây dựng chuồng trại quy mô để nuôi gà và lợn. Thêm vào đó, với 15 triệu đồng được hỗ trợ từ dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà của thành phố Yên Bái đã giúp gia đình bà có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô. Hiện nay với 1.000 con gà, trên 100 con lợn thịt và 5 con lợn nái, mỗi năm cũng đem lại cho gia đình bà nguồn thu trên 100 triệu đồng. Bà Lương cho biết.
Trước kia thì tôi phải đi làm thuê, thứ nhất là đi phụ bữa này, chồng tôi thì đi nhận những công trình xây, tôi đi theo thì phụ bữa hay là đi chợ ở ngoài đường đi khắp nơi. Nhưng mà bây giờ tạo điều kiện cho chúng tôi là lao động tại nhà để có công ăn việc làm cho các cháu và gia đình.
Mặc dù đặt mục tiêu nâng cao thu nhập lên hàng đầu để tạo đòn bẩy trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại, nhưng xã Tân Thịnh cũng đang còn nhiều tiêu chí khó thực hiện như tiêu chí trường học. Thực hiện chủ trương sáp nhập trường lớp của ngành giáo dục, sau hơn một năm vận động, những trẻ theo học tại điểm trường mầm non thôn Lương Thịnh 3 đã được học tập tại điểm trường chính mầm non Ngọc Lan, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Thế nhưng năm 2016, khi quy hoạch trung tâm hành chính của tỉnh, trường mầm non Ngọc Lan được bố trí chuyển về điểm trường mầm non cũ và tận dụng diện tích của trường tiểu học cũ, gây khó khăn cho chính quyền địa phương khi hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn quốc gia trường học trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Thịnh nói.
Nếu mà chuyển sang bên kia thì nó cũng có gặp nhiều rất là khó khăn. Trước kia đã sáp nhập ở cái khu vực trường tiểu học Thanh Hùng và trung học cơ sở thì cái phân hiệu mầm non cũ cũng đã chuyển sang bên này. Thế thì cũng đã được chuyển sang bên này thì cái công tác vận động cho các cái bậc phụ huynh để chuyển đưa con em sang bên này cũng rất là khó khăn. Thế mà bây giờ mà lại chuyển cái địa điểm đây mà sang bên kia thì trong cái công tác mà vận động các cái bậc phụ huynh mà đưa con em sang bên kia cũng rất là khó khăn. Với cái khó khăn đấy thì chúng tôi cũng muốn là để khắc phục được thì về cái địa điểm trường ở bên kia thì hiện tại cái điểm nó cũ và cái trường tiểu học cũ ấy, thì cái diện tích thì nó cũng không bằng được ở bên này. Đấy. Muốn mở rộng thêm thì lại phải thu hồi thêm đất coi như là của các hộ dân xung quanh thì mới đủ được coi như là cái diện tích để xây dựng cái cơ sở mới cũng như là cái cập chuẩn với lại cái trường để cập chuẩn.
Cho biết thêm về những khó khăn khi trường nằm trong vùng quy hoạch, bà Đặng Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Nếu như việc chuyển ngôi trường này sang về cái vị trí mới thì thứ nhất là việc đầu tiên là tôi thấy rằng là sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ chuyên cần của nhà trường. Vì đây là cái độ tuổi mẫu giáo, các cháu thì đi học là thường phải có người lớn đưa đón, mà cái khoảng cách cũng như là cái dân số, mật độ dân số ở phía bên trường chính của chúng tôi này thì là sẽ đông hơn ở phía bên kia. Vì vậy là cái công tác làm tư tưởng để cho các bậc phụ huynh sang bên kia thì chúng tôi cũng rất là khó, gặp nhiều khó khăn, nên là sẽ gây đến cái ảnh hưởng đến việc tỷ lệ chuyên cần của nhà trường. Và tiếp theo nữa là về cái không gian và để hoạt động ở phía bên phân hiệu mới, trường mới thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ không đảm bảo như là ở phía bên này. Cái để cho chúng tôi được hoạt động như đúng mục đích của trẻ là học và chơi, chơi và học.
Ngoài tiêu chí trường học, cũng giống như nhiều địa phương khác, tiêu chí môi trường đang là nút thắt khó gỡ ở xã Tân Thịnh. Cách đây hơn 3 năm, xã Tân Thịnh đã ra nghị quyết chuyên đề với mục tiêu mỗi hộ gia đình phải đào một hố xử lý rác thải. Tuy nhiên đến nay hầu hết các hộ gia đình không duy trì được hố rác với nhiều lý do khác nhau. Bà Hoàng Thị Mơi, thôn Thanh Hùng 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đối với những hộ mà ví dụ như là những hộ người ta vừa mới làm lại nhà này, hoặc là để người ta san ủi này. Hai là đối với những hộ mà người ta gần đường, người ta chỉ có 4 mét đất thì người ta rất là ít đất. Người ta không mặt đường, theo mặt đường có 4 mét, thì chiều sâu thì người ta có khoảng 20 mét thì người ta không có điều kiện để người ta đào hố.
Cho biết về những khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Vận động tuyên truyền các cái ý thức của người dân chưa tốt. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề môi trường thì đối với địa phương xã Tân Thịnh thì có hai trục đường lớn đi qua. Thế nhưng mà một là cái đường Nguyễn Tất Thành, hai là đường Âu Cơ. Tuy nhiên là trong cái hợp đồng với lại cái công ty môi trường thì chỉ có một cái khu tái định cư 2A thì là người ta mới làm cái hợp đồng với lại các cái công ty môi trường để người ta thu gom rác thôi. Chứ còn đối với người dân thực tế, bởi vì cái địa bàn dân xã chúng tôi rất là rộng, 9 thôn cơ. Thế cho nên là chủ yếu là các hộ dân là tự coi như là thu gom rác, xử lý rác thải của hộ gia đình mình.
Bên cạnh đó, việc chăn nuôi quy mô lớn nhưng lại chưa xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề đặt ra trong thực hiện tiêu chí môi trường ở xã Tân Thịnh. Để phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2019, xã Tân Thịnh cần có những giải pháp quyết liệt hơn để hoàn thiện những tiêu chí còn lại, nhất là đối với những tiêu chí khó.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Chương trình xin được chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đọc trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và nay đang bị cạnh tranh bởi văn hóa mạng. Thế nhưng vẫn có một người trẻ tuổi ngày ngày vẫn dành tình yêu đặc biệt cho những cuốn sách cũ. Chị là Lê Thúy Hằng, chủ hiệu sách cũ Fuga, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người dành trọn niềm đam mê với sách qua phóng sự sau. Tôi đã mất 30 năm để tích lũy kinh nghiệm và viết lại trong cuốn sách 300 trang này. Việc của các bạn chỉ là 3 ngày để có được 30 năm kinh nghiệm của tôi. Có lẽ ý nghĩa của lời tựa trên là điều đã dẫn dắt chị Lê Thúy Hằng gắn bó với công việc sưu tầm và kinh doanh những cuốn sách cũ. Vốn là học sinh chuyên hóa, chị Hằng từng theo đuổi chuyên ngành kế toán Trường Đại học Lao động Xã hội và đã có một khoảng thời gian đi làm với thu nhập khá. Tuy vậy, cô sinh viên năm nào đã quyết định từ bỏ công việc giữa Hà Nội về Yên Bái mở một hiệu sách cũ, một quyết định mà không ít người đã ngăn cản. Chị Hằng nói.
Sau này khi mà tốt nghiệp đại học xong thì mình cũng có đi làm chuyên ngành về kế toán kinh tế như bố mẹ mình mong muốn. Nhưng mà mình chưa cảm nhận được một cái sự yêu thích, một cái sự đam mê, một sự nhiệt huyết. Thế và sau cho đến khi mình có sưu tầm được những cái cuốn sách cũ Đó, và khi mà số lượng nó ngày càng nhiều lên, thì bắt đầu là mình có ý định, ý tưởng là mở một cái hiệu sách cũ nhỏ nhỏ. Khi mà bắt đầu mở cái hiệu sách cũ này ấy, thì hầu như mọi người là không đồng ý. Bởi vì là trên thực tế là cái thu nhập từ những cái cuốn sách cũ này nó không nhiều, nó không cao. Nó không đảm bảo được cái cuộc sống. Thế nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình mở ra thì mình cũng xác định cho mình là mất từ 6 tháng, từ nửa năm tới 1 năm là mình sẽ gọi là chịu lỗ, chịu thiệt đó. Thì sau đó thì đó, chịu lỗ, chịu thiệt đấy. Thì khi mà mọi người bắt đầu biết tới nhiều hơn đó, thì người ta truyền miệng nhau, truyền trên Facebook, rồi là website đó, rồi là fanpage, nói chung là nhiều các phương tiện. Thì khi bây giờ mọi người biết nhiều hơn thì mình đã chuyển từ cửa hàng nhỏ sang cửa hàng lớn để mọi người có thể tiện là tìm hiểu và chọn để mua sách của mình hơn.
Trong thời buổi văn hóa mạng với những thông tin nóng hổi đang thu hút bạn đọc, thì việc kinh doanh sách cũ của chị Hằng tưởng chừng gặp nhiều khó khăn. Nhưng chính ý tưởng chẳng giống ai đó đã giúp chị thỏa sức với đam mê sách cũ mà chị Hằng lựa chọn, cũng đa dạng các thể loại được mua từ nhiều nguồn khác nhau như sách giáo khoa, sách văn học, truyện tranh, sách khoa học. Tuy là cũ, nhưng mỗi cuốn sách đến tay bạn đọc đều được chị giữ gìn, bọc dán cẩn thận, chị Hằng cho biết.
Nói chung là cái sách cũ này thì nó lại khác cái sách mới. Những cuốn sách mới thì mình có thể đặt hàng, họ đặt hàng số lượng, đóng thùng, đóng bao. Và khi mà chuyển về thì mình đặt cả tất cả những cuốn sách đó lên kệ. Và vậy là xong. Và mình kiểm đầu, mình vào kho rất là nhanh. Nhưng mà với sách cũ thì khi mà mình mua số lượng rất lớn, rất nhiều. Và nó đủ các thể loại ở trong cái bao mà mình mua về. Sau đó mình phải phân loại. Thứ nhất là phân loại thể loại sách. Sau đó nữa là phân loại sách nào rách, sách nào bỏ đi, sách nào không dùng được, sách nào đẹp. Đó. Sau đó lại dán lại gáy, bọc lại bìa hoặc là vuốt lại cho nó phẳng phiu. Đó, sau đó mới đặt được lên kệ.
Đam mê sách nên chị Hằng cũng sắp xếp những cuốn sách của mình khoa học, hợp lý để tiện cho độc giả. Từng thể loại sách được chị chia ngăn, sắp xếp theo thứ tự gọn gàng. Theo chị Hằng, điểm hấp dẫn của những cuốn sách cũ chính là nội dung bên trong của cuốn sách. Có bạn đọc còn thích tìm kiếm những quyển sách được ra đời cách đây vài thập niên, chị Hằng cho biết thêm.
Cũ hay mới không làm nên giá trị cuốn sách mà cái nội dung của cuốn sách đó. Ví dụ như là những câu chuyện, những tác phẩm văn học mà cổ điển. Ví dụ như Tiếng Im Hót Trong Bụi Mận Gai, hay là Ba Chàng Lính Ngựa Lâm, hoặc là Cuộc Phiêu Lưu của Tom Sawyer. Đó, những cuốn sách đó là từ những thế kỷ 18, 19 rồi. Và những cái nội dung và những kiến thức, giá trị truyền tải của cái cuốn sách đó thì luôn luôn trường tồn mãi mãi với thời gian. Khi mà đến tay người đọc thì người ta sẽ cảm nhận được là những cái kiến thức đó không bao giờ là bị cũ, không bao giờ là bị lỗi mốt, không bao giờ là bị mất đi cả.
Hiệu sách cũ của Lê Thúy Hằng đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Đến đây các em học sinh có thể chọn cho mình những bộ sách giáo khoa vẫn nguyên vẹn với giá cả phải chăng. Người yêu sách có thể tìm thấy những cuốn sách nổi tiếng, những tập truyện dài kỳ để mượn hoặc mua. Những ai có thời gian còn có thể lựa chọn cho mình một vị trí đọc sách lý tưởng với không gian yên tĩnh. Bạn đọc Dương Thị Lệ Huyền, xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Tôi đến cái hiệu sách này thì lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên đến thì ấn tượng với lại cái bạn chủ quán, đó là một người trẻ nhưng mà rất là nhiệt huyết. Bạn rất là nhiệt tình với ai, với là phải một người phải đam mê sách hay là có một cái niềm đam mê với sách thì mới có thể là mở lên một hiệu sách cũ như thế này. Nên là khi mình bước chân đến đây thì ngoài cảm giác đó là ngưỡng mộ bạn ấy, thì có cảm giác nữa là như kiểu là tìm được một người chung chí hướng với mình. Bởi vì bây giờ nó là thời kỳ của smartphone mà, nên là kiếm được một người cùng đam mê, cùng sở thích hay là để cùng trao đổi những chuyện về cuốn sách thì nó rất là khó. Nên là khi mình bước chân vào cái hiệu sách này mình cảm giác là thân thuộc lắm.
Hơn 20.000 cuốn sách cũ là tài sản mà Lê Thúy Hằng đang sở hữu. Nguồn thu từ sách với chị chẳng được là bao nhiêu. Thậm chí để duy trì hiệu sách chị phải xoay sở kinh doanh thêm nhiều mặt hàng khác. Nhưng với chị Hằng, đam mê sách cũ là giới hạn và được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đặt tay lên những cuốn sách cũ, chị không chỉ thỏa mãn niềm đam mê, mà qua hiệu sách nhỏ này còn tạo cơ hội cho chị được gặp gỡ với những độc giả yêu sách ở mọi lứa tuổi, từ đó lan tỏa tình yêu đọc sách và văn hóa đọc đến mọi người. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Sinh ra ở vùng đất sắn, chứng kiến bà con vất vả thu hoạch và phải dùng tay hoặc thái nạo sắn thủ công, mất thời gian mà hiệu quả kinh tế không cao. Anh Phạm Văn Tú luôn trăn trở làm thế nào để chế tạo một thiết bị chạy bằng điện, giải phóng sức lao động cho người nông dân. Từ đó anh nảy sinh ra ý tưởng sáng chế máy nạo sắn. Anh Tú nói:
ở đất này là đất dòng sắn nhiều thì bà con phải chế biến rồi làm ra đủ mọi thứ, thì nhu cầu mỗi một gia đình người ta phải cần phải ít nhất là một cái, vừa là chăn nuôi đủ mọi thứ, gia súc gia cầm.
Vốn là thợ cơ khí, việc tìm kiếm nguyên liệu để hình thành chiếc máy nạo sắn tổng hợp không quá khó. Thế nhưng làm thế nào để mỗi sợi sắn thành phẩm sau khi nạo trông đẹp mắt, không bị nát, bị lẫn bùn đất? Anh Tú cũng mất nhiều thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm. Cuối cùng đứa con tinh thần của anh cũng được hoàn thiện. Cấu tạo của chiếc máy gồm 3 phần là khung giá đỡ, phễu cấp liệu và lưỡi sắt. Thiết bị này có năng suất nạo 2 tạ một giờ. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, người dùng chỉ cần cho sắn củ vào phễu cấp liệu, máy sẽ tự động hút củ vào lưỡi, ruôi nên đảm bảo cho an toàn cho người vận hành. Anh Tú cho biết thêm.
Cấu tạo thì mình phải lắp ở động cơ thôi. Động cơ mình lấy cái tốc độ vòng quay để vui ra thôi. Tuổi thọ thì rất là lâu, chỉ có phải thay cái lưỡi, nó cùn thì phải thay thôi.
Máy nạo sắn tổng hợp bán tự động của anh Tú đã giúp người trồng sắn giảm rất nhiều thời gian, năng suất lại cao hơn phương pháp thủ công. Ưu điểm của máy là không phải nạo vỏ sắn, vỏ được tách riêng và lõi được nạo triệt để, không gây nguy hiểm cho bàn tay người vận hành. Sản phẩm sợi sắn nạo có chất lượng, năng suất cao hơn. Một yến sắn tươi có thể nạo được tới 3-4 kg sản phẩm, nhiều hơn so với 3 kg nạo bằng tay. Bên cạnh đó, với phương pháp thủ công, một tạ sắn phải mất vài ngày mới xong, thì chiếc máy này chỉ cần 30 phút. Ngoài sắn, tay lưỡi cắt của thiết bị có thể nạo được nhiều loại rau củ như đu đủ, khoai lang, khoai tây, su hào.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.